Cảm ơn quý tín hữu và thân hữu đã cho phép tôi hôm nay có mặt tại đây để tâm tình cùng quý vị. Hy vọng rằng trong thời gian này thì mọi người có cơ hội để mà suy gẫm, và sau thời gian này thì sẽ có một sự lựa chọn đầu tư bất diệt duy nhất mà quý vị có thể có được. Trước khi tôi đi sâu vào thì tôi có một vài câu hỏi để cho mọi người suy gẫm ở đây. Câu hỏi thứ nhất: từ khi sinh ra cho đến ngày nay thì quý vị cảm nhận mình sống hạnh phúc nhiều hay là phiền não nhiều? Không biết là quý vị nghĩ như thế nào. Câu hỏi thứ hai: hiện nay thì quý vị cảm thấy mình có hạnh phúc không? Đó là hai câu hỏi mọi người có thể suy nghĩ trong khi tôi chia sẻ cái phần của tôi ở đây và tâm tình với quý ông bà anh chị em. Ai ở đây thì cũng đã từng ao ước mình giàu có như Bill Gates, phải không? Bill Gates của Microsoft, hay là ông Jeff Bezos của Amazon. Ông đó là bây giờ thì dường như là vẫn còn đứng số 1. Mark Zuckerberg của Facebook. Có ai thích mình giống như những người này không? Tôi nghĩ là nếu mà quý vị nói không quá thì tôi nghĩ là quý vị lừa dối. Không nói sự thật. Quý vị nghĩ mình sẽ hạnh phúc bao nhiêu nếu giàu có như họ? Nếu mà mình có tiền như vậy là chắc là mình sẽ rất là giàu có và hạnh phúc. Nhưng mà quý vị nghĩ thế nào? Bây giờ hiện tại quý vị nghĩ mình đang ở đâu, mình chưa được như những người này, nhưng mà quý vị nghĩ là trong vòng 15 năm, 20 năm nữa thì quý vị sẽ ra sao? Quý vị sẽ làm gì? 50 năm nữa? 100 năm nữa? Mọi người cười. Mọi người hiểu ý của tôi rồi. Có lẽ phần lớn quý vị đều biết Steve Jobs, phải không? Một thời của Apple, mà ổng đã làm ra cái iPhone, iPad mà lúc mà mới vừa ra là ai cũng ham hai cái dụng cụ này, gọi là người Việt mình gọi là điện thoại thông minh và cái iPad. Tôi tin rằng phần lớn chúng ta đây mình thích được như Steve Jobs, nhưng mà tôi cũng tin rằng quý ông bà anh chị em ở đây không ai muốn mình như Steve Jobs ngày nay. Tại sao? Tại ông đã chết rồi, ông qua đời rồi. Một người giàu có, một người thông minh, một người giỏi giang, ông khi mà ông ra cái iPhone, cái iPad đó, ở bên có rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà một câu chuyện là ở bên Trung Quốc có một anh thiếu niên, ảnh bán thận của ảnh để ảnh có tiền, ảnh mua cái iPhone và iPad. Và bây giờ thì ảnh bị bệnh, không biết là ảnh còn sống hay không. Nhưng mà họ ham tới như vậy đó. Và chúng ta thấy rằng một người như Steve Jobs quá tài giỏi, chúng ta muốn giống như ổng. Nhưng mà ngay bây giờ, ngay thời điểm này thì không ai muốn giống ổng cả. Là bởi vì ổng đã qua đời rồi. Mọi sự khôn ngoan, mọi sự hiểu biết, mọi sự giàu có không còn ý nghĩa gì với ổng cả. Những người như Steve Jobs thì giờ đây như thế nào? Theo khoa học thì Steve Jobs không còn tồn tại nữa. Ông chết là hết. Người khoa học phải tin như vậy đó. Sự khôn ngoan ông không còn nữa, đã tan mất rồi. Những người như ông chỉ là còn lại trong lịch sử. Dù khôn ngoan đến đâu thì sự khôn ngoan đó cũng không tiếp tục được. Tài giỏi đến đâu thì ông cũng không thể làm được điều gì nữa. Một người tàn tật nhưng mà tài giỏi là nhà khoa học vật lý Stephen Hawking cũng vậy. Khi mà ông còn sống, ông viết rất là nhiều sách, rất là tài giỏi, mọi người mến chuộng ông. Nhưng mà ngày nay ông qua đời rồi thì người ta chỉ có thể đọc sách của ông, đọc những cái nghiên cứu của ông mà thôi. Ông không còn tiếp tục làm được cái gì mới nữa. Quý vị có suy nghĩ thử xem, tưởng tượng xem mình sẽ như thế nào không? Nếu 100 năm nữa có người vẫn còn ca ngợi quý vị, vẫn còn khen quý vị là ngày trước quý vị đẹp như thế đó, hoặc là quý vị có tiền, quý vị giàu như thế đó, họ ca ngợi những cái tác phẩm của quý vị, thí dụ như vậy, 100 năm nữa Quý vị nghĩ gì? Quý vị chẳng nghĩ được gì cả. 100 năm nữa mình không còn. Nếu theo khoa học chết là hết thì sự ca ngợi của người đời còn ý nghĩa gì cho chúng ta? Không có ý nghĩa gì cả. Như vậy thì tại sao chúng ta tìm tòi tài vật, vật chất, danh vọng ngày nay làm gì? Tại sao chúng ta cực nhọc khổ đau để rồi mình không có một cái tương lai gì hết sau khi mình rời cõi đời này? Khoa học thì cho rằng mọi sự chúng ta thấy hiện nay đó là một sự ngẫu nhiên qua một cái Big Bang. Đúng ra thì cho tới họ tính nhiều năm rồi, họ tính là vũ trụ này được bùng nổ ra từ 13.8 tỷ năm trước. Nhưng mà cho tới hiện nay các nhà khoa học họ suy đi nghĩ lại và nói rằng nếu mà 13.8 tỷ năm trước có sự bùng nổ như vậy, có cái gì bắt đầu thì phải có cái sự chấm dứt. Như vậy thì trước cái bắt đầu đó là gì? Họ không biết. Và họ bây giờ họ lại suy luận ra nhiều cái thuyết khác là gọi là multiverse, là nhiều cái vũ trụ khác nhau và nó cứ liên tục nó thay đổi như vậy. Họ chẳng có câu trả lời. Ý nghĩa của cuộc đời là gì nếu mọi sự đều ngẫu nhiên? Không có gì cho chúng ta ở cõi bên kia cả. Nếu chúng ta chết là hết thì tại sao chúng ta chịu cực khổ ngày hôm nay? Ngoài khoa học thì hầu như các tôn giáo, các văn hóa, dân tộc đều có những câu chuyện nói đến cái sự tạo dựng. Nhưng mà phần lớn các câu chuyện sáng tạo đó chỉ áp dụng cho dân tộc mình. Giống như là câu chuyện chúng ta, người Việt chúng ta thì chúng ta có câu chuyện huyền thoại về gì? Con rồng, cháu tiên. Chúng ta không ai tin cái điều đó cả bây giờ, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ ra câu chuyện đó, con rồng cháu tiên. Tôi có dịp đi lên Canada để mà chỉ mấy tuần trước thôi, để thăm một gia đình của người bạn và đã ủng hộ cho những chương trình ở tại Việt Nam. Thì người bạn đó đưa tôi đi chơi, đi đây đi đó, rồi có một người bạn khác cũng hướng dẫn chúng tôi đi vào xem những người mà mình ngày xưa mình gọi là mọi da đỏ, nhưng mà ngày nay mình chỉ gọi là người bản xứ đó. Thì những người đó họ có những câu chuyện về sự sáng tạo, nhưng mà chỉ cho cái bộ lạc của họ thôi. Và họ cũng không có đầu đuôi như thế nào, nhưng mà họ chỉ nói là bởi vì những người đó họ sống ở gần biển, cho nên họ nói là tổ tiên của họ từ con cá hiện ra, rồi phải đánh với những cái tạo vật khác, rồi có những sự chiến trận, rồi sau đó trở thành tổ tiên của mình. Nếu mà chúng ta nghiên cứu về những cái người bản xứ ở Mỹ này thì họ cũng có những câu chuyện tương tự như vậy. Những người ở trên rừng thì họ sẽ có những câu chuyện về rừng, những người ở trên núi thì họ sẽ có những câu chuyện về núi. Nhưng mà những câu chuyện này không có cho chúng ta biết là bắt đầu vũ trụ này từ đâu. Đấng nào là đấng chí cao, đấng nào là đấng cao cả hơn hết đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Khoa học và các tôn giáo chỉ hướng dẫn con người cố gắng tìm tòi một cái gì đó. Người khoa học thì họ muốn tìm hiểu xem vũ trụ này như thế nào. Con người thì nghĩ là làm lành lánh dữ để mà mình có được một đời sống tốt hơn. Có lúc thì tôi gặp những người ở Việt Nam thì họ nói là họ là người lương. Và họ tin rằng nếu mà họ làm lành lánh dữ thì sau này họ sẽ hưởng được một cái lộc gì đó. Quý vị ở đây có phải là người lương không? Nếu mà quý vị là những người mà có một cái niềm tin khoa học, hoặc là có một cái tôn giáo, hoặc là có một niềm tin nào đó, thì tôi đặt cái câu hỏi như thế này. Khoa học thì nói là chết là hết rồi, không bàn tới nữa. Bởi vì tôi nghĩ là người khoa học, tôi rất tiếc cho người khoa học, bởi vì họ rất là thông minh, nhưng mà chết là hết rồi thì sự thông minh họ không có là một cái điều gì đáng ghi nhớ. Nhưng mà cho quý ông bạn chị em ở đây là những người có một cái niềm tin nơi một cái đấng nào đó mà mình cũng không rõ, và mình hy vọng rằng khi mà mình qua đời thì người đó sẽ, đấng đó sẽ ban cho mình một cái sự sống nào đó. thì làm sao quý ông bà anh chị em biết chắc được có cái đấng đó? Trong cái niềm tin của mình dạy mình gì về cái đấng đó? Thì khi suy nghĩ lại, quý ông bà anh chị em ở đây sẽ thấy rằng cái niềm tin của mình nó bị hạn chế. Mình chỉ hy vọng rằng sau cõi đời này mình sẽ được ai đó cứu mình. Chỉ có tin lành, chỉ có tin lành theo Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và Ngài tiếp tục hành động xuyên suốt lịch sử của con người từ xưa cho đến ngày nay và cho đến tương lai. Kinh Thánh cho biết chắc chắn là như vậy. Sách đầu tiên trong Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký, có nghĩa là cái sách ký thuật lại cái sự sáng tạo của loài người, cho chúng ta biết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và chữ Đức Chúa Trời đó là chúng tôi tôn vinh Đức Chúa Trời là chỗ đó. Chúng tôi ca ngợi Đức Chúa Trời chỗ đó. Khi đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời thường xuyên trò chuyện với loài người qua những tiên tri của Ngài. Ngài thường phán bảo, dạy dỗ, sửa trị con của Ngài, chứ không phải là một cái chuyện huyền thoại mà kể ra là lúc đó ông bà của mình hay là tổ tiên của mình được như vậy rồi thôi mất tiêu, không còn nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời hiện diện từ xưa, nay và cho đến tương lai. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc hồi nãy đó, trong Thi Thiên, chỉ là một phần ngắn do một tiên tri của Đức Chúa Trời là ông Môi-se, ông kể lại, ông viết lại để cho thấy cái sự oai nghi vĩ đại của Đức Chúa Trời là như thế nào. Môi-se là một nhân vật nổi danh trong Kinh Thánh, và Đức Chúa Trời đã cho ông có một cơ hội để trò chuyện với Ngài, có một cơ hội để chứng kiến quyền năng của Ngài. Và bài ca này là bài ca mà ông thể hiện được cái ý thức của một người biết Đức Chúa Trời là ai, biết Ngài vĩ đại là như thế nào, và biết con người mình bé nhỏ như thế nào. Đến cái thời điểm mà ông viết cái phần Thi Thiên này thì ông viết lên lời ca ngợi Đức Chúa Trời và tôn cao danh của Ngài để mà nhắc nhở chính ông, dân tộc ông và chúng ta ngày nay hiểu được cái sự oai nghi cao cả của Chúa. Ông nói rằng chính Ngài có từ trước vô cùng. Từ trước vô cùng là đã có Đức Chúa Trời rồi, và cho đến đời đời mãi mãi về sau này Chúa vẫn là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Chúng ta hãy xem lại một ít để tôi giải thích về cái phần Kinh Thánh này ở đây. Ông nói như vậy: lại Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: hỡi con cá loài người, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Cái phần đầu này, trong câu 1 thì Môi-se ý thức được rằng ông và những người như ông là những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, cần đến Đức Chúa Trời. Cần Đức Chúa Trời vì Ngài là nơi nương tựa duy nhất mà con người có thể nương tựa được. Môi-se ý thức được rằng sự sống còn của họ là do Đức Chúa Trời ban. Nơi nương tựa duy nhất, đảm bảo nhất, đó là ở trong Đức Chúa Trời. Ông tuyên bố trong câu 2 rằng Đức Chúa Trời là đấng đã có từ trước vô cùng. Trước khi vũ trụ được sáng tạo, khoa học ngày nay họ tìm còn không biết phía trước cái sự bùng nổ Big Bang là gì, họ không biết. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói rồi, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo nên vũ trụ này. Trong câu 3 thì Môi-se tuyên bố rằng Đức Chúa Trời có quyền trên sự sống và sự chết của loài người. Người Việt Nam chúng ta thì có câu rằng trời kêu ai thì sao? Nấy dạ. Nhưng mà có ai biết trời là ai không? Chúng ta nói câu đó, nhưng mà chúng ta có biết ông trời là ai không? Kinh Thánh dạy rằng chỉ có Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời kêu ai thì người đó dạ. Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ này, Ngài có quyền trên sự sống và sự chết. Ở trong câu 4 của phần Kinh Thánh này thì nhấn mạnh đến sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Vì đối với Ngài 1000 năm không có ý nghĩa gì cả. 1000 năm với Chúa không có ý nghĩa gì cả. Ngài có từ trước vô cùng và tồn tại mãi mãi. Đối với Ngài thời gian không có ảnh hưởng gì đến Ngài cả. Thời gian đối với chúng ta rất quan trọng. bởi vì chúng ta bị hạn chế về thời gian. Nguyễn Du viết thành thơ để diễn tả rất hay cái sự hạn chế của con người. Ở đây các bác, các cụ lớn tuổi chắc nhớ cái câu đầu của Truyện Kiều. Nói như thế nào? Trăm năm trong cõi người ta. Chấm chấm chấm. Chúng tôi không có kể tiếp Truyện Kiều, nhưng mà ổng ý thức được rằng đời sống mình chỉ khoảng trăm năm thôi. Rồi chẳng những đời người ngắn ngủi nhưng còn khổ đau nữa. Đó là Truyện Kiều, nếu mà đọc tiếp. Nhưng mà chúng ta thường chúc nhau khi mà có ai kết hôn thì chúng ta chúc nhau thế nào? Có ai chúc ngàn năm hạnh phúc không? Chính chúng ta cũng hiểu được cái sự hạn chế của mình, phải không? Chỉ trăm năm thôi. Đối với Đức Chúa Trời thì khác. Thời gian không có ý nghĩa đối với Ngài. Ngài có muôn đời. Một ngàn năm đó Ngài, trong Kinh Thánh nói là ngàn năm như một ngày, ngày những ngàn năm, cả chục ngàn năm đối với Ngài cũng không ra gì. Môi-se nhắc nhở chúng ta, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Sau khi ông tôn cao Đức Chúa Trời, đấng cao cả, oai nghi vĩnh cửu, thì Môi-se cũng nhắc chúng ta, nhắc chính ổng, nhắc dân sự ổng và chúng ta ngày nay, đó là sự mỏng manh, sự ngắn ngủi của đời người. Ông nói trong câu 5 là Chúa làm chúng tôi trôi như nước chảy cuồn cuộn. Trôi như nước chảy cuồn cuộn. Quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng cái dòng sông hay dòng suối hay nó trôi, không có êm đâu mà nó còn cuồn cuộn nữa. Nhiều vấn đề trong cuộc sống chúng ta lắm. Chúng ta khác, ông nói tiếp là chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày nó nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Cuộc đời chúng ta giống như vậy, giống như một giấc ngủ, giống như cỏ ngoài đồng, giống như cây cỏ. Môi-se ví đời sống chúng ta như nước chảy gặp nhiều sóng gió. Cuộc đời quý vị thì ngày nay thế nào? Có bình yên không? Có luôn luôn yên lặng, hạnh phúc không? Môi-se cũng nhắc chúng ta biết rằng đời sống chúng ta chóng qua như giấc ngủ, như hoa cỏ sớm nở tối tàn. Và ông nói như vậy thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác chúng tôi đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ông diễn tả cái cuộc đời chúng ta, có đúng không quý vị? Đời sống chúng ta như vậy. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật, Ngài tạo dựng nên vũ trụ này, thì Chúa cũng tạo dựng nên loài người của chúng ta. Chúa muốn ban cho con người có một đời sống hạnh phúc, phước hạnh, một đời sống tốt đẹp, an bình. Nhưng Kinh Thánh cho ông ta biết hai người đầu tiên ở trong Kinh Thánh là tổ tiên mà đầu tiên hết của loài người, đó là Adam và Eva, thì hai người đó đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chống nghịch lại Đức Chúa Trời là không vâng lời Chúa, cho nên Chúa đã hình phạt họ. Và cái hình phạt đó là sự chết. Và cái hình phạt đó là hình phạt đầu tiên của Adam, Eva mà nó lưu truyền tới chúng ta ngày nay. Và đó là cái điều mà Môi-se muốn nói đây, là cơn hạnh nộ của Chúa ở trên con người. Lẽ ra là con người có được sự sống đời đời phước hạnh với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn như vậy đó. Quý bạn chị em ở đây chưa biết về Đức Chúa Trời thì không hiểu là như thế nào. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn cho loài người có một đời sống phước hạnh. Nhưng mà loài người đã không vâng lời Chúa. Từ tổ tiên là Adam Eva phạm tội, cho nên ổng bả phải nhận lấy cái sự chết. Và chúng ta ngày nay cũng nhận lấy sự chết. Và Môi-se nhắc lại rằng vì cơn hạnh nộ của Chúa cho nên chúng ta ngày nay phải chết. Như vậy thì trong phần Kinh Thánh ngày nay chúng ta học được là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài hằng có đời đời, là đấng có quyền năng. Ngài có quyền sự sống trên sự chết. Và phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải chết. bởi vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nếu mà tôi ngừng ở đây á, thì quý vị nghĩ sao? Tôi nghĩ là không nên ngồi nghe tôi nói tiếp. Nếu mà tất cả chúng ta chỉ biết rằng bây giờ Đức Chúa Trời đang thạnh nộ, đang nổi giận bởi vì con người chống lại với Chúa, chống nghịch với Chúa, phạm tội cùng Chúa, và Chúa sẽ hủy diệt, và đời sống chúng ta chỉ có mấy mươi năm thôi, thì không, chúng ta không nên ngồi ở đây. Nhưng mà khi chúng ta học Kinh Thánh thì sẽ hiểu thêm rằng sự chết không phải là sự lựa chọn duy nhất của quý ông bà anh chị em đâu. Người Việt chúng ta mỗi lần nói đến sự chết ai cũng sợ cả. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng đó không phải là sự lựa chọn duy nhất mà chúng ta phải chọn. Chúng ta phải đi, không phải là định mệnh của chúng ta là chúng ta phải chết đâu. Chúng ta có thể chọn lựa một sự sống vĩnh cửu, một sự sống đời đời sau khi chúng ta lìa cõi đời này. Tần Thủy Hoàng ngày xưa thì ổng sao? Ổng tìm gì? Trường sinh bất tử. Nhưng mà tôi đọc sơ sơ thì là vì ổng tìm thuốc trường sinh bất tử mà ổng tử sớm, ổng chết sớm. Có tin đồn rằng anh ca sĩ Michael Jackson, ổng đã cũng đã từng muốn rằng khi mà mình chết đó thì mình phải được để trong một cái máy đông lạnh, lạnh cực lạnh đó, để mà giữ cái xác của ảnh, bởi vì ảnh hy vọng rằng khi mà khoa học tiến bộ hơn có thể sẽ làm ảnh sống lại. Tôi không biết là cuối cùng ảnh có làm cái điều đó hay không, nhưng mà nếu mà mọi người Google thì sẽ thấy tìm được câu chuyện đó. Nhưng ước vọng như thế của Tần Thủy Hoàng hay của Michael Jackson hay của những người khác thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ sống được 100 năm là cao. Dĩ nhiên là có người thì sẽ sống lâu hơn, người sống qua đời sớm hơn, nhưng mà trung bình khoảng như đó thôi. Dù có người không thoát khỏi cái chết, nhưng Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho người sự sống đời đời. Chúng ta thì không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được. Và chính Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Ngài vốn đã có mãi mãi, còn mãi mãi, Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, tạo dựng nên con người, cho nên Ngài có quyền ban cho quý ông bà anh chị em sự sống. Khi Adam và Eva phạm lỗi bất tuân chống nghịch Đức Chúa Trời thì Ngài phán rằng con người phải chết. Nhưng mà Ngài cũng cho chúng ta một con đường sống. Trong Kinh Thánh, trong Giăng đoạn 3:16 nói như vậy: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Loài người phạm tội cùng Chúa, phạm tội cùng Đức Chúa Trời, đáng bị hủy diệt. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng yêu thương. Và Ngài yêu thương chúng ta, trong Kinh Thánh nói rằng đến nỗi đã ban con một của Ngài. Con một ở đây là nói về Đức Chúa Giêsu, là con một của Đức Chúa Trời. Thay vì loài người phải gánh lấy cái tội lỗi để mà chết, chúng ta phải chết trước mặt Đức Chúa Trời, thì bây giờ Đức Chúa Giêsu đến thế gian này chết thay cho chúng ta. Và Ngài đã chết trên thập tự giá để đền tội cho tất cả quý ông bà anh chị em ở đây. Và Kinh Thánh nói rằng hễ ai tin con ấy, hay là ai tin đến Đức Chúa Giêsu, thì sẽ được sự sống đời đời. Thay vì phần Kinh Thánh Thi Thiên cho chúng ta thấy rằng Chúa là Đấng đời đời, con người phạm tội sẽ bị hủy diệt, thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Ngài có một con đường mở ra cho chúng ta, để chúng ta không bị hủy diệt, chúng ta có thể nhận được sự sống. Ảnh hưởng của tội lỗi vẫn còn thể hiện rõ ràng từ ngàn xưa đến nay. Quý ông bà anh chị em ở đây có thể là không tin rằng Kinh Thánh nói là ảnh hưởng của tội lỗi, con người có tội lỗi, nhưng mà chúng ta nhìn thế gian này, chúng ta thấy cái ảnh hưởng của tội lỗi nó đã gây ở trên con người như thế nào. Chiến tranh, bệnh dịch đã giết con người như thế nào. Chính con người thù ghét nhau, chém giết nhau. Gia đình, con cái, nhiều người mà trong gia đình cũng thù hận nhau. Ở Việt Nam thì có nhiều câu chuyện rất là đau thương. Anh em giết nhau chỉ có vài tấc đất, người này giành một ít tấc đất của người kia, người kia giành lại không được, la qua mắng lại một hồi rồi chém nhau. Đó là ảnh hưởng của tội lỗi. Gia đình chúng ta không hạnh phúc là ảnh hưởng của tội lỗi. Như vậy thì quý vị ở đây có thấy mình bình an không? Có thấy mình hạnh phúc không? Quý vị chẳng những sẽ có được sự bình an, có được hạnh phúc mà còn có thể có những điều đó đời đời mãi mãi. Quý bà anh chị em có muốn điều đó không? Từ nhỏ đến bây giờ thì quý vị đã đầu tư cho việc gì? Hồi nãy tôi rất cảm động nghe cái lời làm chứng về cái việc đầu tư cho con cái mình công ăn việc làm đó. Quý vị đã đầu tư cho stock bond hay là cổ phần của quý vị bây giờ có giá trị bao nhiêu? Quý vị đầu tư vào sự học hành, bây giờ đang làm lương cao bao nhiêu? Đang đứng cái chức vị nào ở trong công ty của mình? Địa vị của quý vị cao hơn ai, thấp hơn ai? Quý vị có kinh doanh không? Lời lỗ thế nào? Công ty mình phát triển ra sao? Tôi hy vọng là tất cả quý vị, những sự đầu tư của quý vị đó mà quý vị đã đeo đuổi nhiều năm đó sẽ đem đến thành công, giàu sang, phú quý cho quý vị. Nhưng dù được như ý thì quý vị nghĩ những điều đó nó sẽ tiếp tục được bao lâu nữa? Những điều quý vị đầu tư có đảm bảo được rằng quý vị sẽ hưởng được những điều đó đời đời không? Công khó đầu tư của quý vị sẽ giúp ích gì cho quý vị? Và giúp bao nhiêu, bao lâu, cho đến khi nào? Cho hôm nay tôi xin giới thiệu quý vị một cách đầu tư bất diệt. Đầu tư này không tốn công sức, không tiền của hay bất cứ điều gì nữa quý vị cả. Thường đầu tư là họ bắt mình phải có cái gì phải không? Nhưng mà đầu tư này không cần gì cả. Sự đầu tư này chỉ cần quý vị trao đời sống của mình trong tay yêu thương của Đức Chúa Giêsu. Quý vị chỉ trao cái đời sống mình cho Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này chịu chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Cái tội lớn nhất của con người đó là chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu đã đến để đền cái tội đó. Và ngày nay chúng ta có thể trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Qua Đức Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời sẽ nhận chúng ta làm con của Ngài. Thay vì Đức Chúa Trời trút cơn giận của Ngài để hủy diệt chúng ta, thì qua Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sẽ mời gọi chúng ta trở lại làm con của Ngài. Quý thân hữu ở đây có một sự lựa chọn. Tối nay quý vị có thể bỏ qua cơ hội nhận được sự cứu rỗi, nhận được sự sống đời đời trong danh của Chúa Giêsu bằng cách là quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu. Quý vị có thể bỏ qua cơ hội đó, nhưng mà tôi hy vọng rằng quý vị sẽ không bỏ qua. Tôi hy vọng rằng bất cứ ai ở đây cũng muốn có được một sự sống đời đời phước hạnh. Hãy đến và tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa cái đời sống mình, để quý ông bà anh chị em nhận được cái sự chắc chắn, bảo đảm một đời sống tương lai. Đức Chúa Giêsu đang đợi chờ quý thân hữu đến để tiếp nhận Ngài. Đối với Đức Chúa Trời thì một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Và Chúa cũng đã đợi quý ông bà anh chị em. Trong Kinh Thánh nói rằng Chúa đợi quý ông bà anh chị em cả ngàn năm nay rồi đó. Không phải là hôm nay quý ông bà anh chị em đến đây là Chúa chỉ mới đợi trong tối nay thôi. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Ngài không muốn ai bị hư mất. Chúa có thể đã hủy diệt thế gian này, vũ trụ này lâu rồi, nhưng mà Chúa đợi cho quý ông bà anh chị em trong cơ hội này, trong ngày hôm nay, để tiếp nhận Chúa Giêsu, để nhận được sự sống đời đời, để nhận được phước hạnh chẳng những trong đời này nhưng đời đời về sau nữa. Bây giờ thì sẽ có một bài hát để kêu gọi, và sau đó tôi sẽ có một ít lời mời gọi những ai muốn tiếp nhận Chúa, muốn tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống mình, lên đây để có cơ hội nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa. Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc bình an, và Ngài cũng sẵn sàng ban sự sống đời đời cho quý ông bà anh chị em ở đây. Thì giờ này là thì giờ chúng tôi mời gọi tất cả quý thân hữu nào chưa tiếp nhận Chúa Giêsu, chưa biết chắc chắn rằng mình có được một sự sống sau cái cõi đời này, có thể lên đây để mà tiếp nhận Đức Chúa Giêsu và nhận được cái sự chắc chắn bảo đảm đó. Tôi và những người đã tin Chúa, tôi biết chắc chắn rằng sau cõi đời này, đời sống của tôi vẫn sẽ được tiếp tục ở trong Đức Chúa Trời, trong sự bình an, trong sự phước hạnh. Xin kính mời tất cả quý thân hữu, thì giờ này ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, xin bước lên đây để chúng tôi có thể giúp quý ông bà anh chị em nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình và tiếp nhận được sự cứu rỗi cũng như tiếp nhận được sự sống đời đời phước hạnh ở trong nước của Chúa. Đây là một quyết định rất là quan trọng, xin đừng ai chậm trễ, bởi vì chúng ta không biết đời sống chúng ta còn bao lâu, ngày nào, và nó không mất cái gì. Quý ông bà anh chị em lên đây để tiếp nhận Chúa, chúng ta không mất điều gì cả, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được phước hạnh từ nơi Chúa và nhận được sự sống đời đời. Xin kính mời quý thân hữu mạnh dạn bước lên đây để mà mình có được sự bảo đảm. Đừng có đùa giỡn với cái đời sống của mình, bởi vì chúng ta không biết được ngày nào chúng ta còn ở đây, ngày nào mà người Việt mình gọi là ông trời gọi. Nhưng mà những người tin Chúa thì sẽ không sợ cái điều đó. Cho nên tôi để một giây phút yên lặng, xin mọi người có thể bước lên đây và chúng tôi sẽ giúp quý ông bà anh chị em để mà nhận được cái sự sống đời đời phước hạnh này. Xin kính mời mọi người có thể bước lên đây không ngần ngại. Quý ông bà anh chị em không muốn nhận phước từ Đức Chúa Trời. Tôi để thêm một vài phút nữa thôi. Chúng ta đầu tư rất là nhiều trong cuộc đời này, nhưng mà những điều đó bảo đảm được gì cho đời sau của chúng ta? Đây là cơ hội rất là quý giá để chúng ta chỉ đặt niềm tin ở nơi Chúa Giêsu thôi. Thì chính Chúa Giêsu bảo đảm được cho chúng ta, bảo đảm chắc chắn. Cực khổ làm chi nếu mà đời sau chúng ta không có? Thành ra là quý bạn chị em đừng nghĩ ngợi gì về những người xung quanh hay là những người khác, nhưng mà hãy quyết định cho chính mình. Quyết định cho chính mình. Quý vị bỏ tiền đầu tư vào cổ phần, có lúc nó lên, có lúc nó xuống, có lúc mất luôn. Mà cho dù có nhiều, cuối cùng nó cũng không có giữ lại được cái mạng sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta để mình trong tay yêu thương của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ còn lại đời đời. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy đến. Đây là sự kêu gọi của Chúa Giêsu. Ngài yêu thương quý ông bà anh chị em và muốn cứu chuộc quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em nhận được cái sự sống đời đời phước hạnh đó. Cho nên tôi mời gọi quý ông bà anh chị em hãy tự nhiên bước lên để nhận được cái sự sống đời đời ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa đã có sự hướng dẫn. Không biết có ai khác nữa không? Cơ hội rất là quý báu. Chúng ta khổ cực cho đời này, nhưng mà bây giờ Chúa cho chúng ta một sự lựa chọn rất là dễ dàng để nhận được phước và nhận được sự sống đời đời nữa trong đời sau. Chẳng lẽ quý ông bà anh chị em lại không chấp nhận điều đó? Chẳng lẽ chúng ta chỉ chấp nhận cái sự cực khổ đời này để rồi chúng ta qua đi, chúng ta phải hư mất đời đời sao? Quý bà chị em hãy suy nghĩ. Tôi cho một một phút nữa thôi, để chúng ta có thời gian suy nghĩ. Cái sự quyết định của các bạn chị em trong đêm nay, tôi bảo đảm rằng nó sẽ là một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Quan trọng nhất. Đừng ai bỏ qua. Hồi nãy tôi có nói rằng Chúa đã đợi cả ngàn năm rồi để cho quý ông bà anh chị em có cơ hội ngày hôm nay tiếp nhận Chúa. Chúa là đấng yêu thương, Chúa sẽ chờ đợi, nhưng mà Chúa sẽ không có chờ đợi luôn luôn mãi mãi đâu. Sẽ có một ngày Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ trở lại để phán xét thế gian. Và nếu ai không tin Chúa Giêsu thì phải chịu cái hình phạt. Ngày hôm nay chúng ta qua đời, nhưng mà chúng ta sẽ bị hình phạt đời đời. Xin mời quý bạn chị em hãy chọn Chúa, chọn sự cứu rỗi để mà nhận được sự sống đời đời trong đêm hôm nay. Bây giờ xin kính mời một sư Hòa lên đây để hướng dẫn những người đã bằng lòng tiếp nhận Chúa. Đó là có ai khác nữa không? Xin mời tiếp tục lên, đừng ngần ngại. Xin kính mời quý ông bà anh chị em bước lên.
Dạ xin mời anh lên trên này. Mời chúng ta đứng lên. Dạ kính thưa quý vị thân hữu, buổi tối hôm nay đó, trong khi tôi sẽ hướng dẫn cho người bạn của chúng ta thì cầu nguyện tin Chúa. Nếu quý vị ở đây trong thời giờ này mà muốn tin nhận Chúa thì cũng xin lặp lại với cái lời cầu nguyện mà tôi sẽ hướng dẫn với người bạn của chúng ta ở trên này để cầu nguyện tin Chúa. Tôi xin được lặp lại là nếu quý vị trong đây muốn tin nhận Chúa mà ngần ngại, nhưng muốn thưa với Chúa trong thời giờ này để nhận Chúa làm Đức Chúa Trời của mình, thì quý vị vẫn có thể đứng tại chỗ và đưa cái lời cầu nguyện theo sự hướng dẫn của tôi. Bây giờ mời anh lập lại theo nha. Kính lạy Chúa.
Kính lạy Chúa.
Con cảm ơn Ngài.
Con cảm ơn Ngài.
Giúp con hiểu được kế hoạch cứu rỗi.
Giúp con hiểu được kế hoạch cứu rỗi.
Tốt lành của Ngài.
Tốt lành của Ngài.
Giờ này con đến với Chúa.
Giờ này con đến với Chúa.
Nhìn nhận con là người có tội.
Nhìn nhận con là người có tội.
Không xứng đáng để được cứu.
Không xứng đáng để được cứu.
Nhưng con biết Chúa yêu thương con.
Nhưng con biết Chúa yêu thương con.
Ngài đã kêu gọi con trở về cùng Ngài.
Ngài đã kêu gọi con trở về cùng Ngài.
Ngài chết thế cho con.
Ngài chết thế cho con.
Và sống lại vì con.
Và sống lại vì con.
Giờ này.
Giờ này.
Cầu xin Chúa tha thứ.
Cầu xin Chúa tha thứ.
Bôi xóa tất cả tội lỗi của con.
Bôi xóa tất cả tội lỗi của con.
Con xin nhận Chúa.
Con xin nhận Chúa.
Giêsu làm cứu Chúa của con.
Giêsu làm cứu Chúa của con.
Xin đến bên con.
Xin đến bên con.
Làm vua và cai trị đời con.
Làm vua và cai trị đời con.
Xin ở với con luôn.
Xin ở với con luôn.
Và gìn giữ đức tin của con.
Và gìn giữ đức tin của con.
Trong tình yêu của Ngài.
Trong tình yêu của Ngài.
Cho đến ngày.
Cho đến ngày.
Con gặp Chúa.
Con gặp Chúa.
Nơi thiên đàng.
Nơi thiên đàng.
Xin Chúa giúp con.
Xin Chúa giúp con.
Sống đời sống mới.
Sống đời sống mới.
Làm đẹp lòng Ngài.
Làm đẹp lòng Ngài.
Con tạ ơn Chúa.
Con tạ ơn Chúa.
Và thành thật.
Và thành thật.
Cầu xin bấy nhiêu lời.
Cầu xin bấy nhiêu lời.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Tôi sẽ cầu nguyện cho anh Ti nhé. Xin chúng ta hiệp lòng để cầu nguyện cho anh, dâng nhanh trong Chúa trong thời giờ này. Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con. Tạ ơn Chúa hôm nay Cha đã gọi anh Đặng Ti Đô trở về cùng Ngài. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã giúp cho anh hiểu được tình yêu và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống mình. Xin Chúa từ nay nhận anh làm con của Ngài như lời Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Xin Chúa tiếp tục ở với anh, gìn giữ anh trong ân điển của Ngài, mở lòng, mở trí để giúp cho anh hiểu biết lời Chúa, trống trưởng thành và có đời sống đắc thắng mọi cám dỗ và sống đẹp lòng Ngài. Xin giúp cho anh có lòng dạn dĩ sớm có cơ hội nói với những người coi chung quanh, những người thân về niềm tin anh đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Xin gìn giữ đức tin của anh cho đến ngày gặp Chúa. Lạy Chúa, những anh bà anh chị em chúng con đang ở đây cũng có dâng lời cầu nguyện này. Chúng con cũng dâng anh chị em, ông bà, anh chị em chúng con trong sự thương xót của Ngài và sự gìn giữ của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Chúa gìn giữ đức tin của anh chị em chúng con, những người đang đứng trước mặt Chúa đây cho đến ngày Chúa cứu thế Giêsu trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.